gia đình con làm nghề chăn nuôi trang trại. Như vậy có phải chịu quả báo sát sinh không? Vì sao? Hỏi rồi nhưng mà phải còn thêm một câu là vì sao? Xin thưa các Phật tử, nếu nói về thế gian pháp, tức là ngoài xã hội chúng ta đó, nếu mà không phải là người học Phật pháp, không phải là người quy Tam Bảo, thì gần như tất cả những người thế gian họ đều cho rằng chăn nuôi trang trại hoặc là chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản vân vân đều không có tội. Đó chính là xây dựng và phát triển kinh tế bền vững. Mà ngày xưa nhà nước chúng ta có một cái phương châm hoạt động, đó là gì? Gọi là VAC. Thế nào gọi là VAC? V là gì? V tức là vườn. A là gì? A tức là ao. C là gì? C tức là chuồng. Gọi tắt là VAC chính là gì? Là vườn, ao, chuồng. Vườn là gì? Tức là kết hợp, người nông dân kết hợp. Trên thì làm vườn, trồng mít, rồi trồng ổi, rồi trồng nhãn, rồi trồng dưa, rồi trồng chuối, vân vân. Đó gọi là vườn. Và ở dưới nước thì là gì? Là ao. Ao thì là gì? Ao thì có thể là nuôi cá, nuôi lươn, nuôi cua, nuôi ốc, nuôi ếch, vân vân. Đấy là ao. Còn chuồng là gì? Là chăn nuôi gia súc, như là lợn, là bò, là trâu, vân vân. Đó, vườn đó thì gì? Nếu mà nuôi trâu, nuôi bò thì trồng cỏ, để lấy cái cỏ cho trâu ăn. Trâu ăn á thì nó lại thải phân ra, phân đó gì? Lại dội xuống dưới ao luôn. Và những cái con cá, con cua, con ốc, con ếch đó là ăn cái phân trâu và phân lợn đó để mau lớn, đem bán thì được tiền. Và cái nước ao đó hoặc là cái phân đó thì là đem tưới cho cây cối ở trên, thì cây đó thì tốt tươi chiếu quả, hoa đẹp, vân vân. Đó, đấy là cái mô hình kinh tế VAC mà một thời nhà nước chúng ta rất khuyến khích. Và chúng tôi khi mới xuất gia cũng có đến một vài ngôi chùa. Ngày xưa các cụ khó khăn, thời bao cấp, cho nên sư xuất gia đi tu ngày đó cũng không có phải ai cũng được học đâu các quý vị. Ai cũng được đi học, ai cũng có kiến thức uyên thâm về Phật pháp đâu. Vì nào mà không may mắn thì ở nhà cũng ở chùa, tuy là ở chùa nhưng mà cũng làm nông dân, chẳng khác gì người ngoài thế tục. Tôi nhớ có một lần, năm đó hình như là năm 98-99 gì đó, hình như 98-99, không rõ, nhưng mà trong khoảng thời gian đấy tôi vừa bắt đầu đi học trung cấp. Thế đi về đi cùng với thượng tọa chùa Long Đầu, ngày đó cụ làm trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Quốc Oai. Ngày xưa tôi cũng hộ khẩu, các thứ đều ở trên chùa thầy cả mà. Thế lần đó về thì đi cùng các cụ trong đoàn, trong ban trị sự Phật giáo huyện, đi thăm một sư cụ bị ốm. Sư cụ đó cũng ở trong huyện Quốc Oai nhưng mà tôi không nhớ rõ, bởi vì lâu lắm rồi tôi không nhớ đấy là tên xã gì và thôn gì. Chỉ nhớ rằng đến thăm một sư cụ. Vào chùa thì các vị biết thế nào? Tiếng gà, tiếng vịt, tiếng ngan, tiếng ngỗng nó kêu cứ cứ in hết cả củ tỏi, in hết cả, biết hết cả tai ra. Chưa hết, lợn ở đằng sau ở chùa nó cũng kêu, nó đói nó kêu. Khổ lắm, lúc bình thường thì cụ khỏe, cụ cho lợn ăn được, cho gà ăn được, cho vịt ăn được. Thì ở trước cửa chùa có cái ao, nó khoảng độ tầm, chắc áng áng nó khoảng độ tầm 300-400 mét vuông gì đó. Thì dưới ao nuôi một đàn vịt, trên bờ ao thì một đàn gà. Gà cũng nhiều lắm, phải đến hàng trăm con gà, vịt cũng phải đến hàng trăm con vịt. Thấy rất là nhiều, lúc nhúc ra. Lợn ở đằng sau thì tôi nghe thấy tiếng nó kêu, nó đói, nó kêu, tôi ra tôi ngó cái lợn tưởng lợn hàng xóm. Thế bà vãi mà không, không thầy ạ, lợn nhà chùa đấy, lợn của sư cụ đấy, cụ nuôi đấy. Thôi ra tôi ngó cũng 6-7 con lợn. Lợn to, lợn nhỏ, 6-7 con. Thế xong vào đoàn hỏi thăm sư cụ thì thượng tọa trưởng ban thì sự ngày đó cụ hỏi, thượng tọa nói là ôi cụ ơi, cụ có một mình mà cụ còn nuôi lắm gà lắm vịt rồi nuôi nhiều lợn thế. Thế cụ cố gượng rồi cụ nói gì, không nuôi thì lấy gì mà làm chùa, chùa dột rồi, không nuôi lấy gì mà làm chùa. Đấy, một câu nói rất là gì, rất là chân thành của một sư cụ. Đây là một câu chuyện là có thật mà chúng tôi được đi thăm. Thực sự là rất là xót xa. Và xong rồi được một tí, cụ quản là bảo bà vãi mang mấy cái giấy khen của xã và của huyện từ ngày xưa ra cho, và đúng nhìn giấy khen mà lại càng xót hơn nữa. Vì sao mà xót? Vì giấy khen, khen sư cụ đã gì? Trong thời chiến tranh, chống Mỹ cứu nước, sư cụ đã gì? Tăng gia sản xuất, mỗi một năm đạt được mấy tấn lợn hơi. Đau lắm. Thực sự là rất đau. Nhưng mà ở vào cái thời đó là thế các quý vị ạ. Thời thế, thế thời, thời phải thế mà. Các cụ ngày xưa bảo rồi, thời thế, thế thời, thời phải thế. Nếu không như thế thì sẽ bị gì? Sẽ bị, có thể bị cho là phản quốc, có thể bị cho là gì? Ăn bám xã hội, là cây tầm gửi, không đem lại lợi ích gì cho dân tộc, cho đất nước cả. Đất nước đang chiến tranh, đang loạn lạc mà sư chỉ biết gõ mõ tụng kinh, không đem lại lợi ích thì cho đất nước cả thì ai người ta công nhận, ai người ta chấp nhận. Cho nên là chúng ta thấy chiến tranh loạn lạc khiến cho biết bao nhiêu người khổ cực, mà thậm chí cả vào trong thì cửa Phật. Thế chiến tranh thì lấy đâu mà được đi học? Dân tình nghèo đói khốn khổ, ai ra chùa để nghe kinh đâu? Mình là sư còn chẳng được đi học, cái chuống chi là dân ra chùa để nghe kinh để tu tập. Cho nên các Phật tử chúng ta mới phải thực sự là phải thấy là gì, rất là tri ân và biết ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta bây giờ đem lại sự thái bình thịnh trị cho quốc gia, dân tộc, đất nước. Tất cả người dân ở Việt Nam không phân biệt là tôn giáo hay không theo tôn giáo, đều được tự do bình đẳng như nhau trước pháp luật. Cho nên ở cái thời bình như thế này mà chúng ta không tu được thì đây là lỗi của gì? Của chính chúng ta lười biếng, ngu si và bất tín vậy, chứ không phải là lỗi ra bên ngoài. Còn thời xưa các cụ như thầy đang nói, sư cụ chăn nuôi đó là gì? Vì ở cái thời thế, thế thời thì thời phải thế, không thế thì sẽ bị loại ra khỏi cái guồng máy của xã hội. Cho nên nhìn sư cụ đem bảo Phật tử mang mấy cái giấy khen ra mà mình đọc mà thực sự là chua xót. Nhưng mà không biết thế làm thế nào được, nó thế mà. Xong rồi cuối cùng sư cụ ấy có nói rằng cả đời của con chỉ mong rằng sửa lại được cái mái chùa. bao nhiêu năm nay con có nhoan được một chút ít tiền, nhưng mà vẫn chưa đủ để thay lại một số cái quá giang, rồi cái rui cái hoành nó bị hỏng, nó bị mục, nó chùa nó sắp đổ rồi, cho nên nhon nhắp nhiều năm nay. Cứ nghĩ rằng năm nay hoặc sang năm nữa bán lứa lợn, lứa gà, lứa vịt đi, nhon được thêm một chút là có thể sửa sang lại ngôi chùa, ngôi chính điện đó. Nên mà bây giờ lại ốm đau như thế này, chẳng có ai chăm sóc cho lợn cho gà ăn, gọi mấy vãi ra thì lúc thì người ta ra kịp, lúc thì người ta không ra kịp, để cho lợn nó đói nó cứ kêu en éc ở đằng sau chùa. Thực sự là gì? Xót. Nghe cụ nói như vậy mình là xót. Đấy, chúng ta thấy không? Không may mà sinh ra cái thời chiến tranh loạn lạc, đói khát khổ sở, không được học được hành thì không biết một cái gì luôn. Mà thậm chí có biết thì cũng không tự chủ được luôn. Nó khó thế. Cho nên thầy mới nói với các quý vị gì? Ở ngoài là xã hội thì họ cho rằng cái việc chăn nuôi trang trại hay là chăn nuôi làm kinh tế, như thầy đang nói là VAC, vườn ao chuồng đó, thì đó là chuyện bình thường. Phát triển kinh tế để làm giàu cho chính bản thân, gia đình, và góp phần làm cho xã hội đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng phồn vinh, giàu đẹp hơn. Thì đó là việc tốt. Đúng không? Đó, chúng ta nhìn về phương diện của thế gian, của thế tục đế, thì đó là việc tốt. Nhưng nếu là một tăng ni, là một Phật tử, thì đương nhiên chúng ta phải quán chiếu, phải dùng lòng từ bi, vô ngã vị tha để mà nhìn nhận. Phải lấy lời dạy của Đức Phật, một bậc đã giác ngộ hoàn toàn, là vị thầy tối thượng, tối cao, đã chỉ dạy cho chúng ta về nhân quả, về báo ứng, về con đường đọa xứ đi vào chốn khổ đau tâm tối, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, vân vân. Và con đường dẫn tới chỗ thanh tịnh sáng suốt, giác ngộ và giải thoát, chứng đắc thánh quả, thành tựu hạnh nguyện, thành đẳng chính giác để phổ độ chúng sinh. Thì chúng ta thấy hoàn toàn là đi ngược lại với pháp của thế gian. Và trong giáo lý nhân quả của nhà Phật dạy chúng ta như thế nào? Nói là tất cả nhân sát sinh, duyên sát sinh và quả sát sinh. Tức là gì? Nhân duyên sát sinh và quả, tức là gì? Cái sự chúng ta thì đã giết chết chúng sinh rồi đó, hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người khác giết và vui mừng, tùy hỷ, khen ngợi, tán thán, thì Đức Phật nói tội cũng na ná giống nhau vậy, đàng tám lạng, đàng nửa cân vậy các quý vị. Cho nên nhìn trên phương diện của giáo lý từ bi giải thoát giác ngộ của Phật giáo mà phân tích, mà giảng giải, thì cái việc gì? Chăn nuôi trang trại chắc chắn sẽ phải chịu quả báo, cũng giống như tự mình sát sinh không khác vậy. Vì sao? Vì anh nuôi, anh bán cho người ta giết hại. Có phải anh nuôi để anh bán cho người ta làm giống đâu, mà anh bán cho người ta làm giống thì rồi làm giống sau thì người ta cũng sẽ gì? Sẽ dẫn đến giết hại. Mà mục đích của anh nuôi là gì? Để kiếm tiền, để làm giàu. Anh làm giàu trên thân mạng của các loại chúng sinh đau khổ kém phúc khác, các loại chúng sinh nhỏ bé yếu đuối khác, thì anh không thể tránh được nhân quả. Chắc chắn rồi các quý vị. Anh không thể trốn tránh được nhân quả. Cho nên mặc dù anh chỉ chăn nuôi và anh bán cho người ta giết, thì anh cũng không tránh được cái tội đồng với tội sát sinh không khác. Đồng lõa với tội sát sinh không khác các quý vị. Vậy thì có người nói là vậy nếu con không nuôi thì người khác cũng nuôi. À thì con không nuôi thì con không mắc tội. Người khác nuôi thì người khác mắc tội. Con không tạo tội thì con cứ tự do tự tại, không bị đọa vào ba đường ác. Còn người ta tạo nghiệp tạo tội thì một kiếp nào đó người ta hưởng hết phúc, người ta sẽ phải chui vào trong ba đường ác để trả nợ thôi. Mình lại đi nói là con không nuôi thì người khác cũng nuôi. Thế thì bằng nhau. Thế mình học Phật để làm gì? Mình học Phật mà không hiểu được giáo lý nhân quả Đức Phật dạy, không giác ngộ được một tẹo tẻo teo, thế thì học Phật để làm cái gì? Thà rằng không biết đến Phật còn hơn. Biết đến Phật rồi mà không học được cái gì thì đấy mới là đau. Đấy mới là những kẻ gì? Vô tri, vô duyên. Và những kẻ ấy có sống cùng thời với Phật, hàng ngày đi ra đi vào đều nhìn thấy Phật, nhưng không được Phật hóa độ cho. Mình không nghe giác ngộ được lời dạy của Đức Phật đem áp dụng vào trong cuộc sống, thì cho dù có sinh cùng thời với Phật, nhà ngay cạnh bên là tinh xá Đức Phật, thì cũng coi như là không có duyên đắc độ giải thoát vậy. Đó. Cho nên xin khẳng định với các quý vị, nếu nhìn nhận theo phương pháp thế gian thì cái việc chăn nuôi trang trại đó là không có tội lỗi gì cả, vì pháp luật nhà nước không cấm mà thậm chí còn khuyến khích. Như thầy nói là gì? Một thời là lộ lên cái chủ trương này là VAC đó, làm kinh tế nông thôn đó. Đó. Đưa về các vùng nông thôn, đất rộng người thưa đó, để làm kinh tế, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Thì đấy là theo pháp thế gian thì cũng không có gì sai cả. Nhưng ở đây Phật tử hỏi là gia đình làm nghề chăn nuôi trang trại như vậy có chịu quả báo sát sinh không? Vì sao? Thì thầy mới trả lời là gì? Có chịu quả báo. Vì sao? Vì đồng phạm. Chúng ta biết là bán cho những người kia sẽ gì? Sẽ giết, sẽ mổ. Ví dụ chúng ta chăn nuôi trang trại lợn chẳng hạn, chúng ta bán cho những người thương lái, những người mua lợn, những người buôn lợn, chúng ta biết rằng họ mua về là để gì? Để giết, để làm thịt, nhưng chúng ta vẫn bán cho họ, thì đó là gì? Đồng vào cái tội sát sinh. Thì chúng ta thấy có ai đi mua lợn về để phóng sinh đâu, đúng không? Hay là chúng ta thì nuôi trang trại gà, chúng ta bán gà cho họ biết chắc chắn họ mua gà về để làm thịt, chứ có ai đi mua gà để phóng sinh đâu, đúng không? Đấy. Cho nên biết họ mua về để giết mà chúng ta vẫn bán. Vì sao? Vì mục đích chúng ta chăn nuôi để bán, mà có phải chăn nuôi để làm cảnh đâu, chăn nuôi để phóng sinh đâu, chăn nuôi để cho họ sống thọ hết tuổi già rồi để chết chúng ta chôn nó đâu. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Vì vậy mà gì? Phật hỏi là vì sao người chăn nuôi trang trại nếu bảo là đồng với tội sát sinh thì vì sao? Thì phải trả lời ở ngay cái từ vì sao đó chính là gì? Vì đồng lõa, đồng phạm. Biết là bán những con vật vào đó nó sẽ bị giết mà vẫn cứ bán. Không chỉ bán một lần mà bán nhiều lần. Không chỉ bán một tháng mà bán nhiều tháng. Không chỉ bán một năm mà bán rất nhiều năm. Vô số những con vật nó được chúng ta nuôi, họ lúc đầu nó tưởng là ông chủ bà chủ tốt quá, hàng ngày cho ăn cho uống, lại tắm rửa cho vân vân. Chuồng trại bẩn thỉu lại đem nước sạch để tắm rửa cho, để rửa sạch cho. Nó tưởng là ông chủ bà chủ tốt lắm, nó thầm cảm ơn. Nhưng đùng một cái, chính như ông chủ bà chủ mà cho nó ăn, nó uống, tắm rửa cho nó hàng ngày đó, lại nhẫn tâm vô tình đem bán nó vì đồng tiền là kiếm lợi cho bản thân. Nó có khóc, nó có la, nó có kêu, nó có xin, nó có van oen oét hay là cục ta cục tác vân vân đó, những ông chủ bà chủ đó vẫn chẳng màng những tiếng kêu ấy và cho là những tiếng kêu bình thường của con vật mà thôi. Nhưng thực sự với các quý vị, nếu chúng ta có thiên nhĩ thông, chúng ta sẽ nghe thấy những con vật đó gì, nó kêu van, nó xin xỏ ông chủ bà chủ một cách là gì, rất là chân thành, rất là tha thiết và rất là mong được ông chủ bà chủ gì tha mạng cho nó, cứu sống nó, đừng có giết nó. Nhưng con người chúng ta phũ phàng lắm các quý vị, cho nên có người nói với tôi rằng hiền cũng hiền nhất là loài người, mà ác cũng là ác nhất là loài người chúng ta. Tôi suy nghĩ cái điều đó, lúc đầu tôi chưa tin, nhưng thực sự bây giờ càng học càng tu càng ngấm thì càng thấy lời nói là đúng, thực sự rất đúng. Đúng là hiền thì chả hiền loài nào hiền bằng loài người chúng ta. Nếu mà còn ác thì đúng, quả thật cũng chẳng cái ác nào ác bằng loài người chúng ta. Chúng ta thấy không? Con hổ, con sư tử, con báo, con cá sấu, nó ăn no thì nó gì? Nó biết dừng lại. Lúc nào đói nó mới đi kiếm mồi. Còn con người chúng ta thì rồi, có một thì lại muốn có mười lại muốn có trăm lại muốn có gì? Có ngàn, có vạn. Ăn không hết, vẫn cứ gì? Tìm mọi cách để sát sinh hại vật để giành lại đó. Nay ăn không hết thì mai ăn, mai ăn không hết thì kia ăn. Miễn là gì? Làm sao được cho mình có nhiều nhất về về mình, những chiến lợi phẩm đó về mình nhiều nhất đã có thể vậy. Cho nên nói là ác như con gì, con hổ, con sư tử, nó ăn no thì nó biết dừng lại. Nó ăn no, con mồi chạy qua trước mặt nó cũng kệ, nó nằm nó ngủ, nằm ở bóng râm nó vẫy đuôi nó ngủ. Còn con người chúng ta ấy, thậm chí có thì có đến hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ rồi thì còn muốn gì, còn có hàng đến hàng, lại muốn hàng chục nghìn tỷ, có chục nghìn tỷ thì lại muốn hàng trăm nghìn tỷ, vân vân. Đấy, chúng ta thấy. Chính vì thế cho nên chúng ta mới thấy mấy ngày nay rầm rộ cái sự đại án chuyến bay giải cứu đúng không? Đấy, chúng ta thấy đau, nghe mà đau, nhìn thấy mà đau đớn lòng thật đấy. Vui gì đâu. Chính cái lòng tham vô đáy của chính con người chúng ta. Lúc đồng bào, lúc nhân dân đang khó khăn, bộn bề trước cái sống và cái chết, trước cái đại dịch thì như thế, mà vẫn đè đầu cưới cổ người dân ra, tìm mọi cách để gì, để kiếm lợi cho bản thân, tham ô tham nhũng đút lót ra, hối lộ vân vân. Chúng ta thấy thực sự là đau. Cho nên mới nói là gì, ác á thì cũng không ác nào bằng con người chúng ta là như thế các quý vị. Chứ còn thiện á thì quả thật thiện cũng chẳng có thiện nào bằng thiện bằng con người. Chư Phật Bồ Tát, các bậc thánh nhân, các bậc quân tử, họ thà rằng hy sinh nhân thân mạng của mình để bảo vệ chân lý, cứu giúp với chúng sinh, không màng tới thân mạng. Những bậc tiên hiền cổ đức thánh nhân Phật thánh đấy, chúng ta thấy đúng là hiền thì chẳng ai hiền bằng các vị ấy, tốt cũng chẳng ai tốt bằng các vị ấy. Cho nên càng suy càng nghĩ, càng thấy lời người xưa họ nói gì, chí tình, chí lý vậy. Quả thật là rất là đúng vậy. Cho nên ở đây ấy, chốt lại là gì? Thầy xin khẳng định với các quý vị, nếu theo quan điểm của Phật giáo, theo lời Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, thì người chăn nuôi trang trại ở đây cũng sẽ bị quả báo, mà quả báo rất nặng nề vậy. Vì trước đây chúng tôi cũng có quen biết và cũng đã giúp đỡ cho ít nhất cũng phải trên dưới chục hộ gia đình chăn nuôi trang trại. Chúng tôi biết rất rõ điều đó. Ngày xưa khi chúng tôi mới về nhận cái chùa Khai Nguyên này, dân ở trong khu Sơn Đông này và trong La Gián, Cổ Đông này, họ chăn nuôi trang trại rất nhiều, rất rất nhiều trang trại luôn các quý vị. Mà tôi nhớ rất rõ là một cái gia đình ở trong Cổ Đông, ngay ở chỗ gần chỗ La Gián này, chăn nuôi 4-5 cái trang trại lợn, mà trang trại nào cũng nuôi hàng mấy nghìn con lợn chứ không phải là vài trăm con nhé. Mấy nghìn con lợn một trang trại, mà 4-5 cái trang trại như thế. Đấu thầu mấy cái hồ của bộ đội hàng mấy chục ha, trên thì chăn nuôi, dưới thì thả cá, đúng là cái mô hình VAC vậy. Lúc đầu giàu lắm. Ngày xưa mà xây cái nhà 3 tầng, từ cái năm trước cái năm 2000, năm 9 mấy mà xây cái nhà 3 tầng, đó là khủng khiếp rồi các quý vị. Mua ô tô đi từ cái năm 90 mấy đấy là khủng khiếp rồi các quý vị. Và là cả cái xã Cổ Đông mà chỉ có chưa đến 5 con ô tô. Cả xã chưa được đến 5 con ô tô thì nhà cái vị chăn nuôi đấy là có một con ô tô. Giàu đến mức độ như thế rồi. Nhưng hơn chục năm sau, đứa con trai nó lớn lên, nó phá gia chi tử. Nó phá cho bố, lúc đầu thì cứ mang tiền đi chuộc. Lúc thì chuộc xe, lúc thì đến để trả tiền nó đánh bạc, lúc thì đến để trả tiền nó đánh đề, vân vân, cờ bạc, lô đề, rồi cá độ bóng đá. Nó không có tiền thì nó mượn xe bạn, mượn xe máy mọi người đi cắm. Mà đích thân cái ô tô của gia đình nhà đấy bị thằng con trai đi cắm 3 lần. Một cái ô tô bị đi cắm 3 lần, bố phải đi mang tiền để nhổ xe cho đến 3 lần. Từ khi năm 2003 thầy về đây nhận cái chùa Khai Nguyên này, thì cũng là năm mà gia đình họ đi ra họ xin với thầy là thầy có cách gì không, thầy cứu nhà con, thằng con nó phá quá. Làm ra bao nhiêu năm, làm ra mua được miếng đất nào thì đem bán hết rồi. Trang trại lợn giờ cũng đem cắm hết rồi, chỉ còn có 2 cái thôi. Ngày xưa 5 cái, bây giờ còn có 2 cái. Cái ao thả cá thì mấy chục ha đó, đấu thầu đó thì bây giờ cũng phải hết hợp đồng rồi, không còn tiền để trả cho bên bộ đội nữa. Cho nên chắc tới đây thu hoạch xong họ cũng lấy lại nốt. Còn 2 cái trang trại đó thì tới đây thì chắc cũng không đủ tiền mà duy trì nữa, cho nên chắc cũng phải bỏ nốt. Nó cưới con vợ về, vợ nó rất là xinh, nhưng mà suốt ngày nó bỏ nó đi chơi, đi bời, cờ bạc như thế, cho vợ nó cũng không muốn ở nhà với bố mẹ chồng, nó đi về nhà bố mẹ đẻ nó ở. 1-2 lần đầu thì đến sang xin lỗi thì nhà ngoại động viên nó còn về, bây giờ sang xin lỗi nó bên nhà ngoại cũng không đồng ý nữa. Nguy cơ tan rã gia đình là rất là cao. Khuynh gia bại sản thì trong nay mai thôi. Thế sang đây thầy hỏi, vậy thì bây giờ còn 2 cái trang trại nữa, có sẵn sàng để buông nốt để làm một cái nghề khác không? Thì hỏi thầy nghề gì, thế bao nghề gì thì tùy thôi, miễn là nó không liên quan gì đến chăn nuôi trang trại và làm nghề sát sinh như thế là được thôi. Bà vợ thì đồng ý, nói rằng chỉ cần có phương án thôi thì nghèo cũng được, miễn là gì? Các cháu nó hiểu ra và nó ngoan. Chồng thì liền bảo là gì? Thế bây giờ mà nhà mình có biết làm cái gì đâu, ngoài cái việc chăn nuôi trang trại làm cái gì? Mẹ nó có đi chợ bán hàng ngày có đủ được 3 bữa cơm để nuôi gia đình không? Đâu có phải dễ đâu. Thì mình nghe ông chồng nói bà vợ ngay trước mặt mình như thế, thì mình nghĩ trong bụng là đấy, nghiệp chướng. Nghiệp chướng thực sự khó có thể vượt qua. Thực sự khó có thể vượt qua. Cho nên lúc đó mình cũng nhẹ nhàng và bảo thôi, cái này thì tùy. Hãy gia đình vợ chồng con cái về nhà mà bàn nhau. Nhưng theo thầy á, thì thầy khuyên là nếu muốn trả nghiệp, nếu muốn bớt khổ và muốn đoạn khổ, hết khổ ngay trong cuộc đời này, thầy chưa nói đến cuộc đời sau, ngay trong cuộc đời này nếu muốn bớt khổ á, thì kiếm cái nghề gì nó lương thiện một chút, nó không liên quan đến tính mạng của chúng sinh á, thì còn có thể có cơ may để cứu vãn được. Bằng không thì chư Phật tái thế cũng bó tay vậy. Ở đây khuyên gia đình thôi, đi về bàn theo ở nhà. Thầy chỉ biết khuyên vậy thôi, còn nghe theo hay không nghe thì tùy gia đình lựa chọn. Mấy ngày sau thì vợ ra chùa khóc với thầy bảo nhà con không đồng ý, còn 2 trang trại thì con không đồng ý, vẫn cứ muốn tiếp tục duy trì để trả nợ thầy ạ. Thầy bảo thì thôi, biết làm thế nào được. Buồm theo lái, gái theo chồng. Phận con gái đi lấy chồng rồi thì khó có thể thay đổi được cái cục diện của nhà chồng lắm. Mà đặc biệt là ở nông thôn các quý vị. Ở thành thị người ta được ăn, được học. Thì cái sự bình đẳng giới giữa nam với nữ, giữa vợ với chồng nó còn có cái sự tương đồng, sự chia sẻ và sự hiểu biết, cảm thông với nhau nhiều hơn. Còn ở nông thôn, đặc biệt là 20 năm trước nữa thì các vị biết rồi. Người ta vẫn nặng nề về lễ nghi, gia giáo, cổ hủ ngày xưa lắm. Chồng là phải là trụ cột của gia đình, chồng bảo nào thì vợ phải nghe. Vợ là gì? Giống như cái máy đẻ con và lo công việc gia đình thôi. Những cái quyết sách và cái định hướng công việc gia đình là gì? Là chồng, chứ không phải là vợ. Nông thôn ngày xưa nó thế đấy các quý vị. Thầy nói không có sai đâu. Bây giờ thì nó khác rồi, nhưng ngày xưa nó thế đấy. 20 năm trước là nó vậy đấy. Cho nên vợ ra vợ khóc. Thì thầy mà cũng chỉ biết động viên là thôi, thì về cái chịu khó mà niệm Phật. Cái gia đình mình như vậy thì biết làm thế nào được. Chịu khó mà niệm Phật, được đến đâu hay đến đó vậy. Thầy cứ đối phúc cùng trời biết làm thế nào. Các vị biết không? Ông chồng thì nghĩ rằng là giữ lại 2 cái trang trại cố duy trì để trả nợ cho con. Chưa đầy tháng sau, nó cắm xe nhà rồi không nhổ ra. Nó mượn xe của gì? Bác nhà nó. Bác nhà nó cũng có cái ô tô. Nó mượn xe bác của nó đem nó cắm nốt xe của bác. Mà cái xe ngày đấy đâu phải ít tiền đâu các quý vị. Cái xe ngày đấy nó 500-600 triệu. Nó phải bằng 5-6 tỷ, thậm chí là bằng chục tỷ bây giờ. Giá trị đồng tiền của năm 2003-2004 ấy mà. 500-600 triệu nó khủng khiếp lắm các quý vị. 500-600 triệu ngày đó phải nói là gì? Giá trị của nó phải bằng, có khi nó phải bằng đến 200-300 cây vàng bây giờ. Đó, không đơn giản đâu các vị. 100 cây vàng bây giờ nó là 4 tỷ mấy đúng không? Hay 3 tỷ mấy, 4 tỷ mấy, thầy cũng chẳng có tiền mà cũng chẳng có vàng, chẳng cất chứa vàng, chẳng biết là bao nhiêu như hình. Nhưng bây giờ là vàng nó còn là 4 mấy gì đó đúng không? Ngày xưa vàng nó rẻ lắm, năm 2003-2004 vàng nó rất rẻ. Nếu tính ra vàng thì nó phải bằng 200-300 cây vàng. Thế tính như bây giờ nó phải hơn chục tỷ đấy. Nó cắm cái xe của bác. bác đến bác phải trả đi nhổ tiền đi lấy xe ra mà nó cắm đâu, cái xe 500-600 triệu nó cắm có 300 triệu, tức cắm bằng gì, bằng 50%. Nó cắm xong nó chạy đi đâu mất, nó tiêu, gọi nó không được, không biết đâu mà tìm. Ngày xưa điện thoại nó làm gì, đã có iPhone hay là đã có định vị như bây giờ đâu. Ngày xưa đi dùng điện thoại cái cục gạch thôi các quý vị, cho nên nó tắt máy đi một cái là chịu, không có định vị, không biết ở đâu cả. Chưa đến tháng sau nó về nhìn tàn tạ, hỏi tiền đâu, nó bảo tiêu hết rồi. Tiền đâu, nó bảo một câu, nói mỗi với bố nó, mẹ nó câu tiêu hết rồi. Xong, coi như là xong, hết phim. Xe 500-600 triệu mà nó cắm 300 triệu, nó tiêu chưa đầy tháng hết sạch sành sanh. Đồng tiền ngày đó nó giá trị, nó hết sạch sành sanh. Bố mẹ không được tiêu đồng nào. Đến lúc bác đến bác đòi thì không trả được, cuối cùng là phải đem gì, gán hết cả hai trang trại kia luôn. Thế là thành gì, trắng tay. Đấy, các quý vị thấy không, nhân quả đấy, nó đến sớm hay đến muộn với chúng ta mà thôi, chứ không phải là không có các quý vị, không phải là không đến. Mà đấy gọi là nhân quả nhãn tiền, tức là đến ngay tức khắc, đến ngay trong cuộc sống này, đến nhanh thôi. Lúc đầu rất giàu có, nhưng chưa đến lúc già đâu. Năm đó thì hai vợ chồng lúc đó chắc phải tầm trên dưới 40 tí thôi, chắc phải tầm trên 40 tí. Thằng con nó 25-26 tuổi mà, chắc trên 40 tí. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, chúng ta sẽ nhìn vào tất cả những người làm nghề sát sinh hay là chăn nuôi trang trại liên quan đến gì, vấn đề tiếp tay cho việc sát sinh. Giàu có thể rất là nhanh, nhưng bại cũng mau chóng vậy. Đại đa số như thế các quý vị. Chúng tôi nói không phải là tất cả mà đại đa số. Vì sao không phải là tất cả? Vì cũng có một số người họ gì, cái phúc ở đời trước kiếp trước họ gieo, họ trồng quá nhiều. Cho nên kiếp này cho dù họ có làm việc ác, việc xấu đi chăng nữa, họ vẫn gì? Vẫn chưa hết phúc. Họ vẫn đang hưởng cái phúc ở đời trước. Cho nên họ vẫn gì? Được nhìn, chúng ta nhìn thấy vẫn như là được an vui hạnh phúc thật vậy. Đó. Nhưng đấy chẳng qua là gì? Quả báo đến gì? Đến muộn hơn một chút mà thôi. Vì sao? Cái phúc của họ đời trước, vậy nên nhiều đời nhiều kiếp trước họ trồng gì? Trồng rất nhiều. Cho nên bây giờ họ đang hưởng gì? Hưởng cái quả của cái phúc họ trồng ở nhiều đời nhiều kiếp trước. Còn cái nhân mà họ gieo đời này kiếp này thì nó là thụ báo ở gì? Ở đời sau và nhiều kiếp sau vậy các quý vị. Giống như mình đi trồng lúa mà, cấy lúa mà, có phải cấy xuống là nó ra ấy đâu, cho chúng ta thu hoạch ngay đâu. Giống như chúng ta trồng gì, trồng ngô, khoai sắn hay trồng mít, trồng xoài vân vân, nó có cho ngay quả đâu. Có những loại cây ngắn ngày thì trồng gì một vài tuần, một vài tháng là được thu hoạch. Còn những có loại quả, loại cây lâu năm như là quả mít có thì 5-7 năm sau mới được gì, mới được thu hoạch. Cho nên á, chúng ta phải biết rằng nhân quả báo ứng rành rành không sai, có điều nó đến sớm hay là muộn mà thôi. Đấy, vì vậy xin trả lời câu hỏi của Phật tử hỏi rằng gia đình làm nghề chăn nuôi trang trại như vậy có phải chịu cái quả báo sát sinh không? Và thầy trả lời là có, chắc chắn có. Vì sao? Vì tòng phạm vậy. Đó. Vì biết là gì, bán cho những kẻ đồ tể, họ sẽ giết những con vật kia, nhưng mà vẫn cứ bán vậy, vì danh lợi, vì đồng tiền, vẫn cứ bán vậy. Cho nên quả báo là gì? Là kẻ tám lạng người nửa cân bằng nhau, không có khác vậy.